Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 10 tháng 8 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 10 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ ba. Không cử hành lễ Thánh Lorenzo Phó tế tử đạo. Giáo huấn số 37. Các mầu nhiệm của quãng đời ẩn dật của Chúa Giêsu. Phần tiếp theo. Cuộc đời ẩn dật ở Nazareth cho phép mọi người hiệp thông với Chúa Giêsu qua những lối sống thông thường nhất. Ngôi nhà Nazareth là mái trường nơi chúng ta bắt đầu học về cuộc đời Chúa Giêsu. Đây là trường dạy tin mừng. Trước hết là bài học về thinh lặng. Ước gì chúng ta biết quý chuộng sự thinh lặng, vì đó là bầu khí tuyệt vời và tối cần cho tâm hồn. Kế đến là bài học về đời sống gia đình. Ước gì Nazareth dạy chúng ta biết gia đình là gì, sự hiệp thông tình yêu của gia đình là gì, vẻ đẹp quan trọng và bừng sáng của gia đình là gì, tính chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình là gì. Sau cùng là bài học về lao động. Ôi Nazareth, ngôi nhà của bác thợ mộc, chính tại đây, chúng ta muốn hiểu biết và đề cao bổn phận lao động của con người, tuy nhọc nhằn nhưng đem lại ơn cứu chuộc. Sau hết, tại đây, chúng tôi muốn chào mừng mọi người lao động trên toàn thế giới, và chỉ cho họ một mẫu mực vĩ đại là người anh thần linh của họ. Việc tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ là biến cố duy nhất phá vỡ sự im lặng của các sách tin mừng về những năm tháng ẩn dật của Chúa Giêsu. Ở đây, Chúa Giêsu cho chúng ta thoáng thấy mầu nhiệm của sự tận hiến của người cho sứ vụ, xuất phát từ tư cách làm con Thiên Chúa của người. Người nói, cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Đức Maria và Thánh Giuse không hiểu lời này, nhưng đón nhận lời ấy trong đức tin, và Đức Maria hằng ghi nhớ những điều ấy trong lòng. Suốt những năm dài, Chúa Giêsu ẩn mình trong sự thinh lặng của cuộc đời bình thường. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 533 và 534. 11. Thứ hai, Thánh Clara, trinh nữ, lễ nhớ. 12. Thứ ba, Thánh Joanna Francisca Chantan, nữ tù. 13. Thứ tư, Thánh Ponciano, giáo hoàng, tử đạo, và Thánh Hippolyto, linh mục, tử đạo. 14. Thứ năm, Thánh Maximiliano Maria Colbe, linh mục, tử đạo, lễ nhớ. Ban chiều, lễ vọng Đức Mẹ lên trời. 15. Thứ sáu, lễ Đức Mẹ lên trời, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 16. Thứ bảy, Thánh Stefano Hungary. 17 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm A.
danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho loài thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo hầu đang được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng với Chúa Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Elia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông Chúa ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng, hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa. Bỗng Chúa đi qua, có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau trận gió bão thì động đất. Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa. Nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Elia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Đó là lời Chúa. là Thiên Chúa của con phán báo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán báo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng con.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đất trung thành sẽ nở hoa, và đức công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiên hảo, và đất nước chúng con sẽ sinh hoa trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ sẽ sau lối bước của Ngài.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần, là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những người thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lệ luật, việc phụng tự và lời hứa. Các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác. Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước người, thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều người vẫn ở đó một mình, còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, ma kìa! Các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng, hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Phêrô thưa lại rằng, lạy Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy. Chúa phán, hãy đến. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống, nên la lên rằng, lạy Thầy xin cứu tôi. Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói, người hèn tin sao mà nghi ngờ. Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy người mà rằng, thật Thầy là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dân gian Việt Nam có câu lửa thử vàng, gian nan thử đức. Câu nói ngụ ý có trải qua gian khổ khó khăn mới chứng thực đâu là người có đức độ thật. Giống như cách làm truyền thống của người xưa là lấy lửa đốt nóng vàng lên để xem đó là vàng thật hay vàng giả. Câu nói này cũng có thể đem áp dụng để nói về đức tin của người tín hữu. Lửa thử vàng, gian nan thử thách đức tin. Quả thật, đức tin có trải qua tôi luyện mới mong trở thành đức tin thật, đức tin chân chính. Người tín hữu của Chúa Kitô có vượt qua những đấu tranh với những cám dỗ, khó khăn, bách hại mới có thể trở nên của lễ tinh tuyền dâng Thiên Chúa. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu dai dẳng và cam go nhất vẫn là cuộc chiến đấu trong nội tâm của con người, trong chính lương tri của người tín hữu. Trong bối cảnh của xã hội, đặc biệt tại các nước nghèo, có rất nhiều chênh lệch về điều kiện sống, về công bằng và cả cung cách đối xử. Nhiều người chẳng bao giờ được coi trọng và ngược lại luôn bị khinh thị, chê bai, đối xử tệ bạc. Trong những hoàn cảnh ấy, cuộc đấu tranh bảo vệ sự công bằng, bênh vực quyền con người là sứ mạng khẩn thiết. Tuy nhiên, trong cuộc chiến bảo vệ đức tin, điều cần thiết lại là sự trung thành với giáo huấn của Chúa. Lời Thiên Chúa vẫn luôn được trình bày, được trao gửi hàng ngày, ít là qua mỗi thánh lễ. Những hướng dẫn thực hành giới luật của Thiên Chúa không quá khó hiểu hay xa xôi, nhưng việc đem ra áp dụng thực hành lại là việc khó. Đây chính là cuộc thử lửa của đức tin. Nếu chúng ta muốn chứng thực về một đức tin can trường, vững vàng, mạnh mẽ, chúng ta phải chấp nhận để giáo huấn của Chúa hướng dẫn, thậm chí tôi luyện, nung nấu, thiêu đốt tâm hồn mình. Thánh Matthew trình bày hai khung cảnh gần như đối nghịch nhau trong bài tin mừng ngày hôm nay. Một bên là khi các môn đệ gặp bão to, sóng lớn, nước tràn cả vào thuyền. Các môn đệ sợ hãi. Khung cảnh bên kia là khi Đức Giê-xu lên thuyền thì sóng yên biển lặng. Hai trạng thái đó đều diễn ra trên biển hồ, nhưng khác nhau ở chỗ, một bên có Đức Giê-xu và một bên không. Khi chúng ta có Thiên Chúa ở cùng, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng hay sợ hãi. Tuy nhiên, làm sao nhận ra sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa trong cuộc sống bình thường này? Điều đó đòi hỏi mỗi người chúng ta một khả năng nhận diện, nhận ra cái có ở trong cái không, nhận ra Thiên Chúa ở trong thụ tạo, nhận ra anh chị em ngay trong chính những kẻ ghét bỏ mình. Nhưng với cặp mắt tự nhiên của loài người, của người trần mắt thịt, làm sao chúng ta có thể nhận ra được những dữ kiện đó? Thực ra, chúng ta không nhìn nhận các dữ kiện trên bằng con mắt giác quan, nhưng bằng khả năng của lý trí, của ý chí và của trái tim. Nói một cách khác, chúng ta không dễ dàng nhận diện được chân lý siêu việt bằng cảm quan tự nhiên, nhưng phải nhờ loại giác quan siêu nhiên mà Thiên Chúa phú bẩm, đó chính là đức tin. Với đức tin, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Thiên Chúa trong anh chị em mình, nhận ra Thiên Chúa trong muôn vàn sự kiện hay biến cố khác nhau, đôi khi rất trái nghịch theo lý lẽ tự nhiên. Điều đó đưa chúng ta đến với một khẳng định rằng, tin không chỉ là kết quả của một quá trình tìm hiểu đơn thuần, nhưng tin còn là hệ quả của một cuộc tìm kiếm, một phong cách sống. Tin có nghĩa là chấp nhận một cách vô điều kiện, tin cũng còn có nghĩa là phó thác hoàn toàn vào đấng mà mình tin. Cũng như Phêrô vì tin Thầy nên đến với Thầy bằng cách bước đi trên mặt nước. một hành động không thể thực hiện theo lý luận của lý trí tự nhiên. Nhưng Phêrô đã làm được vì ông đã tin vào Thầy. Khi đó, hết cả tâm hồn và lý trí của ông đã hoàn toàn phó thác và tin tưởng vào Chúa Giê-xu. Có thể nói, Đức Giê-xu đã giúp Phêrô thực hiện một dấu lạ như Thầy của ông là đi trên mặt nước. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều người vẫn tự hào rằng mình có đức tin từ bé, đón nhận đức tin từ một gia đình gốc đạo lâu năm, con cháu của những bậc anh hùng tử đạo, vân vân. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta, chính những người đó, lại đang gặp phải khó khăn về đức tin, vì đời sống đức tin của chúng ta không phải lúc nào cũng sáng như mặt gương, trong như mặt hồ phẳng lặng. Có nhiều khi trong cuộc đời chúng ta, cuộc sống chẳng mấy an vui, mọi sự chẳng mấy dễ dàng. Nếu mọi sự cứ xuôi chèo, mát mái, thì chắc chúng ta hài lòng, tin tưởng, xác tín mạnh mẽ vào tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng những khi gặp thử thách khó khăn, những lúc chán nản, thất vọng, những lúc bị thách đố đến tuyệt vọng, thái độ của chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta nổi loạn ư? Chúng ta gây gổ ư? Hay chúng ta căm hờn tất cả mọi người, kể cả với đấng tạo hóa? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin tự nó không là một lá bùa hộ mệnh cho người ta khỏi gặp khó khăn, khỏi gặp sóng gió trong đời. Nhưng nó bổ sức cho chúng ta để giúp chúng ta vượt qua những giông tố của trần gian, để sau khi đã vượt qua hoặc đang khi vượt qua, chúng ta có thể tuyên xưng như Phêrô và các môn đệ: quả thật, Thầy là con Thiên Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đức Giáo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta, thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, đưa bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha hay thương xót, Người luôn che chở thế giới chúng ta đúng lúc chúng ta cần. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Con thuyền Hội Thánh thường gặp nhiều phong ba bão táp, chúng ta hợp lời cầu xin cho con thuyền hội thánh luôn được an toàn giữa biển trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện nay có biết bao người chịu thiệt thòi do nạn kỳ thị chủng tộc. Chúng ta hợp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới cố gắng dẹp bỏ tình trạng đáng lên án này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đời sống khó khăn lại gặp nhiều thất bại, hay đau khổ khiến một số Kitô hữu chén nản thất vọng, mất niềm tin vào Chúa. Chúng ta hợp lời cầu xin cho những tín hữu đang gặp thử thách, luôn hiểu rằng chỉ có Chúa mới giúp họ thành công và ban cho họ hạnh phúc vững bền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói, anh em đừng xao xuyến, nhưng hãy tin vào Thầy. Chúng ta hợp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, giữa biết bao dông tố phũ phàng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, cuộc sống hàng ngày có qua nhiều buồn phiền và đau khổ, khiến lắm khi chúng con ngã lòng trông cậy. Vậy xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để dù gặp nghịch cảnh đến đâu đi nữa, chúng con vẫn luôn gắn bó và tin yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chợt nhớ đến điều bất hòa, phúc phàm đến anh em thì con để cuốn lên làm hòa với anh em, rồi dâng cuốn lễ vật lên Chúa Cha nhân từ, xin Ngài thương chấp nhận lòng thành con kính dâng. Của lễ con dâng Chúa là lòng đơn sơ chân thành, là hy sinh nhỏ bé âm thầm của từng ngày trong cuộc sống. Của lễ dâng lên Ngài là lễ tình yêu giao là mối tình tâm giao với Chúa, là nhịp cầu kết nối anh em.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mô ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đem hương về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con,
để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa yêu con, mênh mông như biển thay bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời con đổ dâng dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu. Chúa như mưa, rơi xuống đời con miên man, đừng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương đến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dẫn tìm con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, vui tình tuyệt vời.
Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dẫn dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm màu là mình và mau Đức Kitô, xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy mẹ La Vang, con kính chào nữ vương thiên đàng. Lạy mẹ La Vang, muôn tấm lòng cất cao lời ca. Khen danh mẹ, mẹ vô nhiệm rồi. Mẹ theo ý Chúa, mẹ tuy gương. Diều đưa loan truyền báo tin mừng, đem khát vọng tình thương đi theo niềm vui, đàn lời danh Chúa tôn vinh mẹ La Vang, mẹ dòng suối hồng ân ban phúc cho nhân trần. Maria, ôi mẹ La Vang.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Cái luận lý của Thiên Chúa là thứ luận lý của lòng cảm thương, chia sẻ cho người nghèo đói và cho đi chính mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật mùng 3 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa phúc âm Chúa Nhật thường niên thứ 18 năm A, kể lại biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu làm phép lạ đó gần bờ hồ Galilea, trong một chỗ vắng vẻ, nơi Ngài đã cùng với các môn đệ rút lui vào đó sau khi nghe tin ông Gioan Tẩy Giả chết. Nhưng có biết bao người đã đi theo và tới với các ngài. Và khi trông thấy họ, Chúa Giêsu cảm thương và chữa lành những người bệnh cho tới chiều. Khi đó các môn đệ lo lắng vì trời đã muộn, các ông gợi ý cho Chúa giải tán đám đông để họ có thể vào các làng mạc mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu bình tĩnh trả lời: chính các con hãy cho họ ăn đi. Rồi sau khi 5 chiếc bánh và 2 con cá được đem tới, người chúc lành bắt đầu bẻ ra, trao cho các môn đệ, và các ông phân phát cho dân chúng. Mọi người ăn no nê mà vẫn còn dư. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa phép lạ như sau. Trong biến cố này, chúng ta có thể tiếp nhận 3 sứ điệp. Thứ nhất là lòng cảm thương. Trước đám đông đuổi theo người, và có thể nói rằng không để cho người yên, Chúa Giêsu không phản ứng với sự cáu giận. Người không nói, dân này làm phiền tôi. Không, không. Nhưng người phản ứng với tâm tình cảm thương, bởi vì người biết rằng họ tìm người không phải vì tò mò, nhưng vì cần người. Chúng ta hãy chú ý, cảm thương, đó là điều Chúa Giêsu cảm thấy. Nó không chỉ đơn sơ là thương hại, mà còn hơn nữa. Nó có nghĩa là đau khổ với, đồng hóa mình trong nỗi khổ đau của người khác, tới độ nhận lấy nó trên chính mình. Chúa Giêsu là như thế. Ngài cùng đau khổ với chúng ta. Ngài đau khổ với chúng ta và cho chúng ta. Sứ điệp thứ hai là sự chia sẻ. Thứ nhất là sự cảm thương, điều mà Chúa Giêsu cảm thấy với sự chia sẻ. Thật ích lợi đối chiếu phản ứng của các môn đệ trước người dân mệt mỏi và đói khát với phản ứng của Chúa Giêsu. Các môn đệ nghĩ rằng tốt hơn là giải tán dân chúng để họ có thể đi mua thức ăn. Trái lại, Chúa Giêsu nói: các con hãy cho họ ăn đi. 2 phản ứng khác nhau. Chúng phản ánh 2 lý luận trái nghịch nhau. Các môn đệ phản ứng theo thế gian, theo đó mỗi người nghĩ tới chính mình. Họ đã phản ứng như thể nói rằng: anh chị em, hãy tự lo liệu đi. Chúa Giêsu lý luận theo cái luận lý của Thiên Chúa là cái luận lý của sự chia sẻ. 1 chiếc bánh và cá được chia sẻ và được Thiên Chúa chúc phúc đã đủ cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy chú ý, đây không phải là một ma thuật, mà là một dấu chỉ. Một dấu chỉ mời gọi có niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha quan phòng, là đấng không để cho chúng ta thiếu lương thực hàng ngày, để chúng ta biết chia sẻ nó với anh chị em. Sau cùng, liên quan tới sứ điệp thứ 3, Đức Thánh Cha nói: phép lạ bánh báo trước bí tích thánh thể. Chúng ta thấy nó nơi cử chỉ của Chúa Giêsu đọc lời chúc tụng trước khi bẻ bánh và phân phát cho đám đông. Nó cũng chính là cử chỉ người sẽ làm trong bữa tiệc chiều, khi người thành lập việc tưởng niệm vĩnh cửu hiến tế cứu độ của người. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu không cho 1 chiếc bánh, nhưng cho bánh sự sống vĩnh cửu, trao ban chính Ngài, tận hiến chính mình cho Thiên Chúa Cha vì yêu thương chúng ta. Ai đến với bí tích thánh thể mà không có lòng cảm thương các người túng thiếu và không chia sẻ thì không hợp với Chúa Giêsu. Cảm thương, chia sẻ và thánh thể, đó là con đường mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta trong tin mừng này. Một con đường dẫn đưa chúng ta tới chỗ đối chiếu với các nhu cầu của thế giới này với tình huynh đệ. Nhưng nó vẫn đưa chúng ta vượt qua thế giới này, bởi vì nó khởi hành từ Thiên Chúa và trở lại với người. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự quan phòng thiên linh, đồng hành với chúng ta trên con đường này. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho các ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Javit Maria,
Concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iadmitis et unum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu Roma và các khách hành hương thuộc nhiều nước khác nhau. Ngài đặc biệt chào nhóm chạy bộ thuộc giáo xứ sau biển ở Lido, tỉnh Latina, được tổ chức chung với hiến binh Vatican và đội cận vệ Thụy Sĩ. Ngài đã làm phép ngọn đèn sẽ được thắp sáng suốt tháng 8 này để kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha cũng chào các bạn trẻ giáo xứ Thánh Tâm ở Pontedera, thuộc giáo phận Pisa, Trung Bắc Italia, hành hương đi bộ về Roma theo lộ trình Francigena, là lộ trình hành hương có từ thời Trung Cổ, đi qua các nước Pháp, Italia, Tây Ban Nha. Ngài cũng chào các hướng đạo sinh hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Họ đang cùng hàng ngàn hướng đạo sinh Italia trên đường đến tham dự đại hội hướng đạo sinh toàn quốc tại San Rossore. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành và bữa ăn trưa ngon miệng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 8 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các